Amsterdam, ngày 13 tháng 11 năm 1981. Kính gửi khỏi An Hữu, Lùi Phật. Chúng tôi đang bình an Amsterdam 9:30. Được gặp anh chị thường trong rước và chúng tôi sẽ lên đường đi Cần Thiết và trở về Strasbourg. Sẽ lưu trú tại đó trong một thời gian ngắn để làm gì? Thì chúng tôi sẽ ở đó một thời gian thanh vắng để phúc đáp tất cả những thơ tôi mà đã khối động tại Canada. Chúng tôi muốn mở một chỗ vắng người để phúc đáp tất cả thơ tôi trước khi thưa các bạn. Chương trình chúng ta sẽ tương ngộ trong một buổi thuyết giảng với tổ chức quy củ và đơn giản trong tình thương huynh đệ của năm châu. Sau Paris, tôi đã có dự định đi Toulouse thăm bạn thân, vì tôi không muốn nhiều người từ nơi xa như năm ngoái đã tổ chức bắt bạn thân phải đi lên tới Paris rước rồi, và bản thân tôi chuyện hoang phí rất nhiều. Những bạn ấy đã bỏ công việc làm và đến gặp tôi, phiền phức vô cùng. Tôi muốn chúng ta sẽ đàm đạo lại và tìm một cái cách đơn giản, và chúng tôi sẽ tự túc tối thiểu để cho chúng tôi được đi đến thăm các bạn trong tình thân mật. Trước khi đi, chúng ta nhận được cú điện thoại của bạn Trần Hưng Đạo. Từ nhiều năm không đã gặp mặt, vợ của anh ấy đã xuất liên. Có nhà ấy mời tôi đến dự Noel tại nhà đình đó. Nhưng bạn tìm một cái cách đơn giản hơn và để tránh những sự hao phí tiền bạc của các bạn ở địa phương. Mỗi chỗ chúng tôi hy vọng sẽ đi bằng xe lửa, trong cái thực tế tiết kiệm đến thăm mọi bạn, vì chúng ta là người tu bước vào thanh điển, chúng ta không có tiền phí nhiều, chúng ta phải thực hành cái công phu nhiều hơn. Còn việc đón rước rước mê ăn nhưng kết quả không có bao nhiêu thì cũng phi thì giờ vô ích mà thôi. Tôi muốn có một phương pháp, một đường lối rõ rệt để cho mọi người tự phát triển và tin tâm thực chất của chính mọi người, như họ năng lực đóng góp mọi nơi mọi giờ. Ở đây tại Phi Pháp, trên sự quyết tâm và công lao xây dựng cho những bạn đạo ở bước đầu do Trịnh Quang Thắng đã phí nhiều công để phí rất nhiều thế giờ để đóng góp cho bạn đạo và kể cả năm châu. Thành ra chúng tôi đã có chương trình từ năm ngoái thăm Toulouse nhưng không có cơ hội. Năm 1974 chúng tôi cũng dự định đi thăm Toulouse nhưng không có cơ hội. Năm nay tôi mong các bạn sắp đặt cho tôi có thời giờ đến viếng thăm Toulouse. Đó là điều mong muốn của tôi, vì chúng tôi đã thông cảm nhiều năm về trước và chúng tôi đã có trong thâm tâm sự đại nguyện để tu hành tinh tấn và nhiên hậu đóng góp như mọi người và tương lai. Bạn Thắng đã ký nhiều công đóng góp về đạo vô vi, cũng ước mong mọi người chúng ta phải dày công tu luyện để tiến triển trong nội thức. Thì những cái hoàn cảnh nào chúng ta phải tìm đơn giản, và trong cái tình chúng ta phải cố gắng xây dựng và tránh tất cả những sự hào phi không cần thiết. Vừa rồi tôi đi Hoa Kỳ cũng vậy, cũng được tổ chức rất đơn giản, cho nên các bạn nên tổ chức đơn giản hơn và thực tế hơn, không nên hao phí nhiều. Tôi muốn sao cho tôi tự túc đi xe lửa đến thăm mọi nơi để biểu lộ thực chất thương yêu của tôi đối với những người địa phương, cố gắng tìm thì giờ để gặp nhau, xây dựng trong cái tình trạng bấn loạn hiện tại đang và đang thay đổi. Chúng ta cần nhiều bản đạo thiên nhiều hơn để đạt tới thanh điển nhiên hậu, đóng góp cho quần chúng hiện tại của mọi địa phương, sự biến chuyển quả địa cầu liên tục sẽ tới tập. Chúng ta có phương pháp tu giải thoát thì chúng ta phải nguyện thực hành trong thanh điển để tránh mọi trở ngại ở tương lai. Chúng ta không có dùng tâm đời để dồn cuộc một số người, nhưng mà ý thức được Thượng Đế, biết được Thượng Đế trên đầu chúng ta, và chúng ta có phương pháp tu để mở bộ đạo để liên kết đi lên, thì chúng ta sẽ gặp nhau bất cứ trong giờ thiền nào. Chúng ta không nên dùng tâm đời và tạo sự bỏng rộn cho mọi gia càng, đâm ra hiểu lầm, tưởng lầm chúng ta với cái đạo tạo đạo, tưởng lầm chúng ta lập hội ai hữu vô vi để kiếm tiền. Cái đó chúng ta nên tránh. Thực chất của chúng ta mọi người phải có việc làm, hy sinh, giúp đỡ tùy theo khả năng. Đối với những người Việt Nam đau khổ hay là những bạn đạo của vô vi năm châu đang thiếu thốn, chúng ta phải đồng góp. Cái đó là trong cái chương trình bất vô lợi của tất cả hội ai và hữu vô vi trên khắp cả thế giới. Vì quá khứ những sự thiêu dệt của bên ngoài chúng ta không cần thiết nữa, chúng ta muốn đi trong thực chất và chúng ta tìm tàng thực chất của chính chúng ta. Cho nên cuộc tổ chức nào tôi cũng hy vọng rằng các bạn sẽ đi trong sự bình thản, bình dân, bình đẳng đối xử với nhau, nghiên cứu rõ rệt để chúng ta nương tựa đó mà tự thăng hoa tư tưởng sáng suốt và giữ lập trường vững, còn trời còn đất còn ta còn thay mình. Chúng ta phải cố gắng thực hiện về thanh tịnh, về buông bỏ tất cả những sự vọng động. Nên tôi thấy bạn rất vọng động và lo âu cho tôi và sẽ đón giúp tôi, cái đó cũng là vọng động. Các bạn phải bình thản đi, ông Tám sẽ đến với các bạn. Tất cả những sự tổ chức chúng ta sẽ họp gặp mặt tại Paris ngày 19. Lúc đó chúng ta sẽ phổ biến cho tất cả các nơi anh em đạo hữu người nào phát tâm lân cận đây muốn đến, hay là những vùng nào phát tâm muốn có sự hiện diện của chúng tôi sẽ đến thăm. Thì cái đơn giản nhất về chuyện ăn uống chúng tôi cũng xin miễn, chúng tôi có thể tự túc đi bất cứ nơi nào trong cái ăn uống của chúng tôi tự túc được. Xin các bạn không nên lo vấn đề đó, đó là về đời. Chúng tôi muốn mọi người ý thức rõ những cái gì mà tôi đã ước muốn trong thì quý vị sẽ thực hiện, rồi chúng ta thấy tốt đẹp hơn và chúng ta thật sự thương yêu nhiều hơn. Tôi mong rằng các bạn nên thông cảm những gì tôi đề nghị và chúng ta sẽ gặp mặt tại Paris ngày 19 này. Tôi đã nhận được thơ của bạn Alan Canito và lúc đó tôi rất bận rộn, việc rất nhiều không thể giải quyết. Tôi đã làm việc từ đêm tối tới sáng luôn, mỗi đêm đều làm việc, chỉ nghỉ một vài chục phút, không làm sao có thể giải quyết hết tất cả mọi sự việc. Thành ra chuyện này cũng lợi dụng thời gian sẵn ra và tôi tránh mất cả tất cả những tiếng ồn ào để tôi thực hiện trả lời những thư bạn đạo, những người đau khổ tại xứ sở Việt Nam của chúng ta. Sau cái công tác quan trọng để thực hiện thương yêu này tại Paris, rồi lúc đó chúng ta tiếp tục đàm đạo và quyết định mọi sự việc sau. Kính chúc các bạn vui khỏe.
Từ nhỏ nó có tính ác cho lớn, còn từ nó là ác cho lớn. Từ nó quen với tính chất quân điều kiếp của nó. Từ hồi nhỏ đi chơi như lúc chiếu rồi, cho nên con phải trời nhỏ là thánh. Nếu mà con giữ cái tánh đó, sau này cũng giết người cũng có tay. Cái tánh đó thành ra nó thích thấy con thú giết chết. Hả? Anh em nó mà nó đánh, đánh chết bỏ, cái đó không được. Nó sợ tôi ở chỗ đó mà tôi nói nó từ hồi nhỏ. Đó, rồi ra nó một loạn động đủ thứ. Nó hết bị cái hình phạt đi. Cái hình phạt đó là cho nó bài học. Mà sau cái bài học này á, nó là được thương qua không? Cho nó có chết. Quân người không hiểu thằng hồn. Tưởng là chết, bây giờ mình làm điều ác. Mình làm hận thù. Nó học được cái bài. Nhưng mình bây giờ mình biết thăng hoa, mình sửa đổi, mình thấy là mình xuống đây học hỏi để mình đi. Âm thanh mình đang nói đây này, tư tưởng mình đi suy nghĩ này, mình biết của ai không? Của ai biết hết à? Rồi mình làm công chuyện mà không biết. Nếu biết mình đâu có chết. Cho nên mình tu, mình đi giải thoát. Trước khi mình chết mình biết. Cái đó quan trọng hơn chỗ đó. Cho nên mỗi người ở trên thế giới hiện tại nằm chung sống trong nhịp thở của Thượng Đế mà không biết Thượng Đế, đó là một đại tội. Cái hạnh phúc của con phải tiền bạc không? Không. Biết hơi thở con không có hạnh phúc. Bởi vì hạnh phúc ai cho? Nên mà người đời nó lầm. Tôi lấy được cô là hạnh phúc, anh lấy được anh là hạnh phúc của dân. Nếu không có hơi thở thì sự sống, có sự sống. Mình phải hiểu sự thanh nhẹ là đời đời bất diệt của mình. Và mình phải tiến hóa vô cùng để mình làm việc đại sự ở tương lai. Người thế gian không hiểu. Thì cái sự không hiểu đó đem lại sự tập tâu cho nên mình đau khổ vô cùng. Bây giờ làm tới ông vua thế lực nắm trong tay, giàu chém bực. Nhưng mà bây giờ phúc lâm chung không có. Đừng nói những người ấy, những người Khoa Tâm Thấm, những Ngọc Thơ ở Việt Nam, những thằng không có đóng với ta nè, đờ 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 không biết gì hết. Hỏi ông không ngoan không? Ông vì dân tộc, vì đất nước, vì đủ thứ, gốc của ông là gì? Thằng không nữa. Là tại ông chưa biết ông. Thấy chưa? Mình phải thu hút tất cả những kinh nghiệm của toàn cầu, những bậc lãnh đạo, nghe là kêu nổi danh nhất đó. Rốt cuộc mấy thằng nó chết bằng cách. Thấy không? Thì mình không cần phải học sách, mình vô mình đang hiểu. Rốt cuộc mình chỉ trở về thanh tịnh của chính mình. Mà cái sáng suốt đời đời bất diệt của mình là ai cho? Không phải xin qua ai hết. mình có mà đâu có xin thằng nào đâu. Bây giờ mình biết chùi rửa như con, bây giờ con qua cơ hội để mà gọt rửa. Gọt rửa, bây giờ con còn trẻ mà con biết tâm linh. Con biết rằng con từ đuôi mù và ngày nay con biết sống. Mà cái sống của con nó phải có giá trị hơn nhiều cái sống thật thường. Con hiểu chưa đó? Mà cái giá trị của con là cái thanh tịnh. Con thấy không? Tất cả đều ồn ồn ào ào, nghĩa là con thấy cảnh chết. Nhưng mà rốt cuộc rồi con cũng có cái thức hồi sinh. Cho nên con xác nhận là cái thức hồi sinh của con là bất diệt. Vậy thì con mới làm cái gì? Con phải trở về cái nguyên căn nguồn cội chất của cải. Con ra con sống, sống với người nhà giàu, sống với mọi tình thương giúp đỡ con. Nhưng mà rốt cuộc con xác nhận con chẳng có gia đình. Đó, cái quy hội con phải tìm cái thức hồi sinh của con. Mà con thấy con nhiều hơn, con mới cứu được tất cả chúng sinh. Thích Ca đã thành công. Con thấy không? Thích Ca ngồi giữa rừng mà trong lúc Ngài có thế lực, có tiền tài, bất cứ xứ nào, nơi nào Ngài cũng đi được. Nhưng mà chả cần. Ngài biết thế. Để giữ lấy thanh định. Mà gạt khai được cái thanh định rồi, Ngài mới lưu lại đời đời tại thế gian. Ngài không có phải đích thân đi cứu người, nhưng mà Ngài cứu Ngài để ảnh hưởng mọi người. Rồi mỗi người có thể làm điều đó. Cho nên người ta sai là ta đem ông Phật đi trong chùa ta thờ, đem hình Thích Ca họ thờ, nhưng mà họ không chịu hành như Thích Ca. Thành ra bị ở lại mấy ngàn năm rồi, Thích Ca đâu có cứu được ai. Thích Ca đã hành động để trở về với nguyên căn nguồn cội, mà họ không chịu hành như Thích Ca thì họ bị ấm chi, bị loạn lạc cơ, họ mất đường về. À, thành ra đâm ra họ lấy trí khôn lợi dụng đấm trọn lành, thì họ không cúng thờ bấy nhiêu, rốt cuộc họ không ở lại thôi. Còn Đức Thích Ca là không, tôi không phải cúng, tôi không phải thờ, mà tôi không cần kiến thiện nhân, mà tôi tu với thú dữ. Thấy không? Cũng khác gì con mà đã gặp tất cả những tình trạng ác liệt nhất tại thế. Nhưng mà ngày nay con được sống, và con được tia sáng của cậu chỉ cho con rằng thanh tịnh của con là giá trị hơn tất cả tiền bạc. Và sự ước muốn của con bây giờ đều là không có giá trị, nhưng mà sự thanh tịnh của con. Nếu con không có thanh tịnh, con không có thức hồi sinh, cho nên con phải sống trong sự thanh tịnh. Để chi? Bây giờ con thấy cái đèn này nó đem để trên platform, nó thanh tịnh hơn mình. Nhưng mà sau cái thanh tịnh này, nó nhờ cái chấn động lực, cái vibration, chấn động lực vô cùng của nó mới đưa tia sáng cho chúng ta. Mà tia sáng của nó đang chiếu rọi trong tâm linh của chúng ta. Thích nó, và phải thích nó là phải trở lại sáng suốt như nó, hay là hơn nó, thì chúng ta mới tìm ra cái ánh sáng này ở đâu. Cái bóng đèn này ai cho? Phải tâm linh cho nó. Chúng ta là chủ nó, nó phải nói chủ chúng ta. Cho nên ngoại cảnh bây giờ con thấy cảnh này, cảnh kia, cảnh nọ, con cho đẹp. Mà con hiểu được cái thức hồi sinh rồi, con có thể nói chuyện với cây rồi. Cho nên con người á, nó có cái chôn xe, cái thức hồi sinh, con hiểu ở tầm, ăn cắt xét ở tầm từ lâu rồi. Không phải nói mà. Nhưng mà từ con ra đời á, chỉ do nó bên ngoài thôi. Thấy này tốt, tha tụng tốt, kia tốt, tha tụng tốt. Nhưng mà cái tốt đó, nó để phản ảnh trở lại cho mình thấy cái tốt của bên trong. Nếu mà bên trong chúng ta không có những cái điều kiện mà dồn thấy buồn ở ngoài sáng cũng tương đồng như ngoài này á, chúng ta không thấy. Thấy không? Ngoài này có cái gì, trong này có cái gì. Mà tất cả cái vũ trụ, cả con vũ trụ này với mình là một. Lấy gì xác nhận? Nếu con không có hơi thở, con thấy sung sướng. Thấy không? Bây giờ mỗi người chúng ta đây đang ngồi đây, đang sống trong một nhịp thở mà thôi, hít vô và thở ra. Không có người nào ngoài cái quỹ đạo đó được. Nếu ngoài cái quỹ đạo đó là không còn sự hy vọng trong chu trình tiến hóa. Và chúng ta đang ở trong chu trình hy vọng và tiến hóa, luôn 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 tiến hóa. Mà cái tiến hóa đó mà chúng ta hiểu rồi đó, chúng ta mới thấy cái phần hồn chúng ta là bất diệt, bị mọc tệ, không có chết. Sao? Tiên hoa mãi 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 mãi. Cũng như quá trình của tiên, nó đã bị một cơn thử thách vô cùng. Mà sau cái cơn thử thách vô cùng đó, nó thấy rằng phải tự giác và ly khai. Và nó cho biết đời là không có cái gì đáng kể đâu với nó. Nếu nó hồi tâm thanh tịnh, nó thấy rõ thế là việc đời không có phải là sự thật. Nào, nếu sự thật con người đâu cũng nằm trong định luật sanh lão bệnh tử khổ. Mỗi chúng con giờ đây phải khổ. Bây giờ con dòng ba con đang khổ, lớn tuổi rồi khổ, hôi bệnh. Nào, không được toại nguyện. Để chi? Để chúng ta thức tâm hiểu bệnh do đâu, do tâm sanh, do cái tâm của mình tạo ra cái bệnh, cái tâm nóng tạo ra cái bệnh, tâm buồn tạo ra cái bệnh, quá vui cũng tạo ra cái bệnh. Nhưng mà chúng ta trở về với bình thản thanh tịnh muốn bao nhiêu có bệnh. Vì sao? Vì chúng ta không còn chấp cái thể xác nữa. Lúc ta bệnh ta cũng vui là ta không bệnh, thấy không? Bởi cái thể xác này là cái trường học, trường học để cái tâm linh ngự trong cái thể xác này để học. Rồi lại hỏi là cái tâm linh ở đâu? Bây giờ cậu đang nói chuyện với tất cả tâm linh, cậu không có nói chuyện với thể xác. Còn hiểu chưa? Trên sự hiểu của truyền cảm trong tâm linh của mọi người, nếu mà nói chuyện với thể xác được á, cậu đủ tuổi trong nhà xác ra ngồi nói chuyện. Mỗi người có mắt mũi tai miệng mà đều khác nhau. Khác nhau ở đâu? Ở trong cái luồng điển energy, khả năng của mọi người khác nhau. Thì nó dồn ra khác, nhưng mà chết rồi đó, xác khác ra ma thì xác nào cũng như khác nhau. Nhưng cái tâm linh là quan trọng. Cho nên những người sinh viên trẻ tuổi nó chết là hết, không có học. Thằng đã đánh tôi phải đánh nó, vì nó không biết cái hồn. Cái kỳ thật mọi người đều có cái hồn, nếu không có cái hồn đâu có thức hồi sinh. Con rùi con giết nó cũng cọ quậy, đi đi tăng tăng, nó tăng tan nát rồi mà nó cũng có hồi sinh trong cái định luật của vi trùng. Nó phải tiến hóa, hồn hồi gì con người mà không có thức hồi sinh. Cho nên đừng được tử lầm người chết là đau khổ, người chết nó được tiến hóa qua được khoa học tăng. Cái thức hồi sinh nó không bao giờ tiêu diệt được, cho nên mới xác nhận là hồn nó mất. Thấy không? Mà rốt cuộc nó phải cứu sinh nó, sức phấn đấu của nó phải tiến hóa còn thấy không? Chắc rồi, nó cũng được tiến hóa. Nó phấn đấu để nó sống. Không hồi những chúng ta con người mà không có cái thức hồi sinh để tiến hóa, vì con sinh của mình có mà. Cho nên không nên dùng dòm ngoại cảnh và cho ngoại cảnh thức của chúng ta. Mà cái thức đó đã điều khiển cái thể xác này. Thể xác này nó tương đồng với cái vũ trụ và tương đồng với cả càn khôn. Bây giờ nói gì thì còn tiến hóa thôi thôi đó. Thế đó. Mà làm nặng mấy con cũng chịu được. Có thì con sống thôi, không có mà không con sống đây thôi. Có xe hơi đi xe hơi, không xe hơi đi bộ cũng vẫn đi tới. Vậy cái ý chí của chúng ta là vô cùng. Vậy chứ chúng ta nên vun bồi cái gì để cứu rỗi mình và cứu rỗi những người khác? Cho nên phải vun bồi cái ý chí vô cùng của chính mình. Mình là người có ý chí vô cùng tiến hóa, chứ không bị, không phải bị giới hạn. Cho nên mọi người phải ý thức cái ý chí đó là cái vốn của mình, và cái thanh tịnh là cái vốn của mình. Rốt cuộc là mọi người phải trở về tư không đại định là không vậy. Sao như con còn chút nữa con phải trở về tư không đại định rồi. Nhưng mà bây giờ con phải trở lại cái nghiệp trần là cái thể xác này, con phải lo cho nó. Mà từ nó cho con học hỏi thêm, từ nó cho con học hỏi thêm. Cho nên từ đây trở đi mà con biết tu là khác. Còn nếu con không biết tu, con phải đụng phải những sự đau khổ nữa. Con thấy tưởng là con sống là con thoát sự đau khổ, nhưng mà tái lập cái nghiệp với chồng con khác. Con dòm ba con đang bị cái nghiệp, chết không chết. Mà sống không biết sống làm gì. Bây giờ ba con mới thức, tôi sống cũng không biết sống làm gì. Tôi hy vọng gì đây? Hy vọng con tôi cứu tôi, đâu phải, tôi phải thức. Tôi hy vọng làm gì? Thấy không? Tại sao tôi không trốn sớm thận cái thể xác tôi đi tới thanh tịnh và đắc đạo, để mọi người khác sẽ vô cái gương lành tôi. Đó là đường lối và của cải tôi để lại cho chúng sanh, không phải để lại cho con tôi đạt một. Đường đó cậu đã và đang chọn rõ ràng, con thấy. Từ hồi nào cậu ở các cái trạng thái bình thản, như các con cho là biết cảm nguy hiểm, khổ cực, nhưng mà cậu vẫn sống, cậu vẫn cứu, cứu độ chúng nó để cho nó cứu chứ. Nó cũng là tâm linh, nó cũng biết là sự xây dựng là quan trọng. Thấy không? Nó cũng có thức hồi sinh, và bên trong nó có sự thanh tịnh, nó mới làm việc được. Mà sức chịu đựng của nó là cái cơ hội để cho nó giải nghiệp. Mà nếu mình khi dễ nó thì mình phải làm sao mình sớm mình biết cái cơ giải nghiệp này, mình trở về thanh tịnh để mình cứu cả hai, cứu mình và cứu nó, thì mình mới thấy rằng mình đang sống trong cái luật công bằng của Thượng Đế. Mình thấy rằng cái phần của mình có thể cứu rỗi nó và cứu rỗi tất cả mọi người, thì cái luật của mình nó về với mình rồi. Đó là Phật thật. Chứ nhiều người không hiểu, nó bây giờ phải đánh, phải giết nó, rồi đi đâu? Kết quả ở đâu? Kết quả mình không có, mà kết quả của nó cũng chắc không. Hỏi cho mình làm cái gì hữu ích cho cả không vũ trụ? Mình sinh là mình hay, mình sáng suốt, mình làm cái gì hữu ích? Người Việt Nam đầy đủ hết rồi, tại sao bỏ chạy? Như vậy. Sao? Cơ bằng lãnh đạo, tâm thức của mọi người lãnh đạo đúng trật tự. Nếu có trật tự thì nói cái cuộc chiến này, một đánh tới một người cuối cùng mình cũng trả thua. Nói vậy thôi, nói là máu anh hùng chiến đấu đó, mình đâu có đúng. Mà tại sao mình bỏ chạy là mình thiếu trật tự? Mà cái gì đem lại sự thiếu trật tự đó? Vì cơ từng lãnh đạo đi ngoại quốc nhiều quá, tưởng là cảnh ngoại quốc đẹp, thời để tự nhiên ngoài thì xuyên hợp hô dân tộc tánh mà kêu người ta thực hiện dân tộc tánh mà mình không làm. Cho nên bộ đầu không chịu tu, bộ đầu không chịu ý thức, bộ đầu không thấy giá trị vô cùng của chính mình, thì ở dưới nó phải kêu, nó phải chết theo. Có thấy không? Nó rõ rệt là mọi người đều thiếu trật tự tại. Cho nên những người ra ngoài đây bây giờ phải biết một cái phương pháp để tu thân trật tự ra, rồi về mình mới ảnh hưởng. Bây giờ đang đầu vô đánh này kia cái nọ, được đi nữa cũng không giữ được. Muốn để thương tạc tranh giành từ miếng bánh, hỏi giá trị gì cho thương tạc, làm sao khôi phục cơ đồ nếu chúng ta thiếu trật tự. Những cuộc họp giữa người Việt cũng cãi lung tung mà không có tới gì đâu không sao. Vì sao? Vì thiếu trật tự. Và chưa thấy rõ rằng tình thương của Thượng Đế đã ban bố và cho chúng ta đi hải ngoại để học hỏi. Không nhiều thì ít, các con ra đây cũng học được. Thấy cái bệnh trang trí của họ, trật tự của xã hội, ta đã đem tình thương của hạ đất cơ sở. Rồi đấy mình có trật tự, mình mới thu hút được cái trật tự của người ta. Vì cái cá tánh của mình không còn nữa, mình không có thể núp trong tánh, nhưng mà núp trong cái thiên liêng mà người Việt Nam đã được hưởng của ông Thượng Đế. Cho giải nghiệp, cho mày học khổ để mày tráng chê cảnh tham lam của mày, và hiểu sự tham lam không có giá trị nữa, chúng ta mới trở về tâm linh thanh tịnh để cứu, khôi phục cơ độ và ảnh hưởng nhân loại như thế giới. Là người Việt Nam biết trước sau cái khổ là gì? Sướng. Nhưng mà sau cái khổ rồi chúng ta cần sự trật tự thanh tịnh. Nếu mà không có sự trật tự thanh tịnh đó, thì không bao giờ chúng ta được gì. Của cải nắm trong tay, đưa tiền vô trong túi mình mà cũng không biết xài. Nhưng những người Việt Nam, ở Việt Nam giàu có biết mấy, ăn 10 kiếp xài không hết. nhưng mà không biết được người Việt Nam như vậy. Chuyện này ta nói là sao? Ra đây muốn mong muốn giúp đỡ người Việt Nam đâu còn tiền nữa. Rồi đâm ra chuột chỉ đi nằm đấy là không biết cái gì. Tại vì sao? Chứ thật sự. Cho nên mọi người tốt đi rồi sẽ thấy. Nhưng mà phải có một chút phương pháp. Cho nên những cung băng của cậu ở bên Los Angeles, người ta đến thẳng với nhà tiên tiên cho mọi người nghe. Nghe rồi tỉnh táo. Xin ra tôi. Nói bác sĩ thì phải tôi. Bác sĩ nó sao hay quá. Mọi người nghe tôi tỉnh mà uống thuốc kia nó không được. Bởi vì một y sĩ, một thầy thuốc chỉ cho thuốc là hết. Tận tâm là chỉ cho thuốc là hết. Nhưng mà cái chuyện này là cái tập tự. Và nó thấy có đường lối giải thoát và nó lập lại tập tự như thế nào, nó phải lập. Nó nắm lại được cái cơ hội đó, nó phải lập. Còn hết chứ. Cho nên mỗi người phải ý thức được cái tập tự. Chính mình có tập tự. Mình đại diện cái càn khôn vũ trụ, mình đại diện cái thượng đế này. Thượng đế bắt buộc giáo dục con người phải cho nó có vợ có chồng để nó thê thiên hành đạo, để là con nó biết thương, nó biết thương yêu con nó, nhưng mà để cho nó thức tâm, để nó tưởng được thượng đế. Thượng đế là cha của nó, là chờ sự yêu hoa nó và để nó làm những điều mà thượng đế mong muốn. Nó chưa bao giờ. Để nó chỉ lo gì đâu, nó cũng chưa bao giờ mà giáo dục chính nó, giáo dục nó chưa. Vạn linh hợp nhất duy nhân là tất cả phối hợp mới thành được con người. Cho nên các con đi học cái gì rốt cuộc, có kiên nhẫn học, học tâm thôi. Ra xã hội thấy khó khăn rồi các con muốn đi thôi. Là vạn linh hợp nhất duy nhân nó thành con người. Mà hồi nào giờ nó chủ trì cái tiểu thiên địa này mà nó chưa chịu dạy. Vì tại sao nó? Chứ là nó không hiểu cơ tạng của nó trong này có tim mật, thủy quả tổ, có tim gan tỳ phế thận. Mỗi bộ phận là 250 như 1250 vị tỳ theo đang theo nó tu. Mà nó theo thanh tịnh thì tụi nó theo thanh tịnh, mà theo đông loạn thì tụi này nó cứ vô đông loạn. Cho nên tiên qua một cái chương trình gây do thức giác. Trong cái giờ phút mà nó hồi sinh được thấy lại loài người, thấy chán nản vô cùng. Thấy không? Cho nên lần ra. Rồi bây giờ con chưa hiểu đâu. Rồi con gặp cậu nhắc con đây. Rồi con nắm những cái lời của cậu nói đó. Rồi con đi ra xã hội, con thấy là họ đang bơ phơ. Con sống trong gia đình giàu có, con thấy là họ đang bơ phơ. Bơ phơ vì của cái mà họ quên họ. Họ hướng ngoại mà không biết cái gì. Cái giá trị đời đời có gì. Chúng ta phải tranh giành bao nhiêu rồi phải buông xuôi 10 ngón tay người ta. Bạc tiền thế này. Thấy không? Cho nên người Việt Nam đây rồi có tiền, nhưng phát tâm thực hiện tình thương là đạo. Giúp giữa con người và con bất phân chủng tộc, bằng hồn đau khổ. Mà mình phải có tu, mình phải cứu hình. Tu là tu bổ sửa chữa cái trật tự của chính mình. Nhưng hậu mình trao cái chìa khóa cho họ. Họ tu bổ sửa chữa. Như bây giờ các con ra đây có không thiếu gì? Chỉ thiếu một chút xíu thôi. Nhiều khi chút xíu, chút xíu. Đồng tiền từ đây đi tới kia phải được kiếm được lại. Chứ không phải tôi cầm khoảng tỉnh đây. Thấy không? Tôi chỉ thiếu một chút để tôi làm việc mà thôi. Đó là cái sự thiếu thốn của một người sinh viên. Bởi vì một người sinh viên nuôi cái ý chí anh này, ý chí yêu nước. Mà lập ra trật tự thì mình chỉ thiếu chút. Rồi mình kiếm được thì mình giúp người ta, mình chỉ xài chút thôi. Nếu mình xài quá. Bởi vì cái gì họ nói cũng hay, nhưng mà rốt cuộc cái gì cũng ở trong cái quy luật của nước lửa gió đất mà thôi. Cho nên tu mà viết niệm Nam Mô Di Đà Phật để tìm khám phá cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật. Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước, Nhi là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Hỏi cái cọng cỏ nó phải chịu những cái đó không? Nó phải có những cái đó để cù phi cho nó có sự sắc. Thì bây giờ nó để lúc đấy nó khai triển ra thì nó hòa đồng với cái đó. Hỏi cái đó là cái chìa khóa từ địa ngục, cái nguyên nhân lên thế nào? Nhân gian hiện tại là cái gì? Là một phần hồn bơ vơ mà thôi, đâu có vững. Bởi vì con phải chết mà, con phải bệnh mà, con phải khổ. Cái đó, những cái bài đó không có ai bỏ. Từ vua tới dân phải học, từ tỷ phú tới nhà nghèo phải học, công trùng vạn vật phải học trong định luật sanh lão bệnh tử khổ. Nó nằm ở đâu? Nằm ở trong thức nguyên lý nam hồ di đà. Sáu luật nó là lục tâm đó. Duy nhất trong cơ tạng của mọi người hiện tại là ở trong cái đó mà. Khi mà chúng ta thầm niệm nam mô di đà Phật và nghe rõ nam mô di đà Phật trong cái tiểu thiên địa này, thì chúng ta nắm được chìa khóa rồi. Nha? Niệm thường niệm vô việc niệm ta nhớ đối diện. Bây giờ cậu đang đối diện với các con không? Cậu thấy là cũng ở nằm cái nguyên lý nam mô di đà. Thế nên cậu bình thản nói chuyện, mà nói chuyện đó là đánh tâm thức vô tâm hồn của các con, không ở ngoài, không có chuyện ngoài lề nữa. Cho nên con thấy cái giá trị đó, mà nắm được cái chìa khóa đó, điệp lô bê khai triển được cái trong mình rồi, thì con đi đâu cũng có sự loay. Lúc đó con có một cái từ điển, và tâm tư của con đi đến đó ban rải sự thương yêu cho mọi giới, và con thu hút được cái chuyện điển của để con qua giải. Vì con có một đường lối rõ rệt, thì con niệm Phật là điểm chuyển chạy lên bộ đầu, nó qua giải cái trực kia, nó đi cho cái khoa học nguyên lý, trong cái khoa học Phật chất mà các con đang học, đang thấy cái khoa học Phật chất nó hay. Nhưng mà sau này con đi khoa học nguyên lý, con niệm Phật đối diện với một người hung hăng, họ trở nên hiểu. Đối diện một người ghét con, con chỉ thầm niệm và họ sẽ thương yêu. Phải có khoa học quyền lý không? Mắt phàm không thấy mà cứ làm được. Hỏi cái lời nói của cậu cũng như lời nói của các con, nhưng mà tại sao truyền cảm lên tâm hương các con? Nghe nó nhẹ nhàng, đúng sự thật, nó mở tâm trạng của các con, và chính các con phải vươn lên để đi. Cho nên cộng đồng của càn khôn vũ trụ bây giờ là do ai để xác nhận Thượng Đế? Do ai để xác nhận Đức Phật? Phải do khối óc của loài người thôi. Cho nên là khối óc của mọi người biết khai triển được thì sửa đổi thế cuộc. Người ta tiên tri lộn xộn, nhưng mà mỗi người tu dưới thì sẽ tâm đốt để khai mở. Một ảnh hưởng mười cũng đủ rồi. Lần lần mọi người ý thức thì họ tự muốn thế giới, họ không làm ăn cướp nữa, là họ thành Phật chứ. Một cuộc văn minh bây giờ là thi đua nhau để làm thực hiện một cái chuyện gì mà giả ma và cướp bóc mà thôi. Bây giờ mình lấy gì xác nhận giả ma và cướp bóc? Chứ xưa kia chúng ta muốn ăn miếng thịt thì phải cầm cái nhiêu bi bò mới đổi được miếng thịt. Bây giờ các con chỉ móc túi ra 10 loại thịt trước mặt các con liền. Ác không được suy nghĩ. Con thấy không? Một cuộc sát sinh vĩ đại mà chưa ai thấy. Cho nên chúng ta trở về với tập tự rồi. Cuộc sát sinh rất vĩ đại, nơi tôi và nơi tất cả mọi người. Tôi phải tìm ra cái nguyên lý, tìm ra chân lý, tìm ra sự thật để thực hiện tình thương và đạo đức. Và sự yêu thương đã thoát ra đôi môi tôi mà tôi chưa làm được. Bây giờ tôi phải dồn vào trong tôi như tôi thấy. Cái đó là cái điểm quan trọng. Cuối cùng, ý chí của Thượng Đế cũng thế. Ý chí của Ngài đã làm việc tất cả không biết được. Anh xây dựng cho chúng ta, cho chúng ta đầy đủ, có hơi thở, có dưỡng thanh dưỡng dưỡng, có ăn mặc, có này kia cho họ đầy đủ. Quần áo các con đang mặc đây là quần áo của trí khôn của loài người đóng góp. Các con đang ngửi đến tòa xem trí khôn của loài người, nhưng mà chưa thức tâm thì phải tự đoán rồi. Thế nào chứ? Chứ không có khi không mà nó có cho mình đâu. Bao nhiêu khi không lợi người nghĩ tới cái màu này, màu kia, màu nọ, dạy thành cái áo thích học cái tâm mình. Thì cái đó là cái sự chân chuyển. Khi mà chúng ta hiểu thì chúng ta phải trở về căn bản. Chúng ta phải phải người phàm hơn. Nếu chúng ta là người phàm thì chế tạo được, đâu có cần chúng ta làm. Cái ông lái vệ tinh, ông phải có linh hồn mới lái được. Còn cái ông mà thần kinh điên loạn, đâu có lái được cái vệ tinh gì đó.
Thì tại sao những người lên cũng đang dần thấy được cái sự vĩ đại của càn khôn vũ trụ trở về chỉ tu.
Cho nên chúng ta có cái phương pháp ở đằng này, chúng ta có phương pháp tự thiền và tự thấy nội thức của mình, thấy cái cảnh đại vĩ đại vô cùng, và chúng ta sẽ thực hiện cần thiết và không thực hiện những chuyện không cần thiết. Tự thì giờ như chưa, các con thật sự đóng góp cho nhân loại. Chúng ta làm những cần thiết và không cần thiết chúng ta nữa. Thì cái tâm thức của chúng ta vĩ đại là cứu độ chúng sanh. Cho nên kẻ hung người hiền đều có sự tương đối xây dựng tiến hóa. Cũng như một người hiền, một người đi ngoài đường bị con chó xuống, nó rớt được chủ Phật. Mà cái người chạy tới chết cũng chạy trước mặt Đức Phật đứng đó dồn thêm. Vì con chó hết sữa, tại sao? Mà ông Phật giả đó, đâu phải ông Phật thiệt. Nhưng một cảnh quan nghiêm đó cũng chấn động làm cơ. Mà chấn động luôn cái tâm thức cũng thu giữ. Thế mà khi chúng ta tu, chúng ta thành đạo rồi, chúng ta phải cảm ơn thu giữ. Và nhiều tiếng cũng thu giữ. Phước hồi gì loài người đã làm xấu cho chúng ta, đó là cái duyên nghiệp của chính mình. Đó là cơ hội cho mình tiến hóa. Anh giết tôi nhưng tôi không chết, tôi vẫn sống. Và tôi thấy nguyên lý của tôi, do đâu mà tôi được sự sống? Tôi thấy sự an bài. Thì tôi phải gặp bề trên cả sống thật đó. Nếu tôi gặp được tôi phải cứu anh chứ. Vì anh muốn anh chiêu sáng suốt, nhưng mà anh cũng đồng ở trong tâm thức của tôi, không ngoài cả đó. Tôi phải cứu anh thay vì tôi phải trả thù. Thế nha, chỉ cái chuyện trả thù lịch sử các con học nhiều, đâu có trả thù được cái gì. Gây sự thảm sợ mà rốt cuộc không có tiến hóa. Mà những nhà lãnh đạo đó phải bị tù tội trong cái cảnh như vậy. Phải không? Cho nên nhiều người không có hiểu được cái chân lý, sự tự gây sự đau khổ. Cho nên các con có ra đây có đi học mà cảm ơn cái sự tu tập để thấy những cái chuyện như vậy. Loài người thường than vãn mà thường gây sự sân si, chúng ta nên mượn đó lạc bạc cái kinh vô tịch. Thì các con bước vào trong cái triết giới rất nhiều, học tới đại học bực mấy mà triết không thông, thì người đó có lãnh bằng cấp cũng là thằng cùng mà thôi. Nên ngồi đây cũng là master chứ không phải tầm thường, không phải tầm thường. Nhưng mà tại sao người không chịu đi làm giàu mà người đi tu? Người thấy còn cái chỗ vô biên, cái chỗ cứu rỗi cái tâm linh. Một chiến sĩ tại sao mà không biết làm cảnh sang giàu, mà biết bao nhiêu cơ hội đưa tới, tại sao mà không? Nhưng mà thấy cái đó là cái cảnh ngoài. Cho nên Đức Thế Gia đã quyền thế tên tự thiền của mình.